Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh với bài số 10, Học thuộc lòng, câu gốc. Có câu chuyện kể rằng, một tàu chiến nọ có nhiệm vụ tuần tra hàng ngày trên vùng biển để phòng ngừa tàu bè quân địch xâm phạm lãnh hải. Do đang ở trong thời bình nên suốt một năm qua chưa có lần nào phải đối diện với quân địch. Hàng ngày họ chỉ lau chùi vũ khí và tổ chức những trò vui với nhau cho đỡ nhớ nhà, vì thường tàu phải lên đên trên biển 3 tháng mới được trở về nghỉ phép. Trên tàu trang bị một kho chứa đạn dược và một kho thực phẩm nước uống đầy đủ cho chuyến tuần tra dài ngày. Bỗng một ngày nọ, từ trên đài quan sát, người lính gác nhìn thấy từ xa một chiếc tàu chiến lạ đang tiến gần tới tàu của họ. Lệnh báo động ban ra, toàn quân vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Lúc ấy, người thủ kho đạn mặt mày tái xanh, nhốn nháo chạy tới chạy lui. Cuối cùng anh báo cáo với vị sĩ quan lãnh đạo rằng anh sơ ý đánh mất chìa khóa kho đạn và bây giờ không biết làm sao để mở được cửa kho. Thật may là cuối cùng cuộc chiến không xảy ra. Sự việc này để lại cho mọi người một bài học lớn. Đạn dược đầy kho nhưng không có chìa khóa để mở cửa thì cũng vô ích. Về phương diện thuộc linh cũng vậy, có nhiều người thường xuyên nghe, đọc, học lời Chúa. Họ hiểu lời Kinh Thánh dạy, nhưng khi đối diện với một nan đề của chính mình hoặc của người khác, cần có lời Chúa để khích lệ, thì họ không nhớ được một câu Kinh Thánh nào để đọc lên. Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc sau 40 ngày đêm kiêng ăn, được ký thuật trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Cả ba lần ma quỷ cám dỗ, Chúa Giê-xu đã chống lại bằng một vũ khí duy nhất là lời Đức Chúa Trời. Trong hoang mạc, không có Kinh Thánh trong tay, nhưng ba lần Chúa phán, có lời chép rằng, và cả ba lần ma quỷ phải chịu rút lui sau khi nghe Chúa Giê-xu công bố lời Chúa. Chúa Giê-xu không những nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, học lời Chúa, mà Ngài còn thuộc lòng lời Kinh Thánh nữa. Chúng ta khám phá ra một bí quyết đắc thắng trong linh trình theo Chúa là học thuộc lòng câu gốc, để trong những lúc cần thiết, Chúa Thánh Linh sẽ nhắc lại cho chúng ta lời Chúa ở trong lòng, để ban năng lực cho chúng ta đắc thắng nan đề, đắc thắng sự tấn công của ma quỷ. Trước giả Thi Thiên 119 câu 11 đã nói lên kinh nghiệm của ông rằng, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta đã học với nhau, có nhiều phương cách để tiếp nhận lời Chúa và có lời Chúa trong lòng. Đó là lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa và học lời Chúa. Giờ đây, chúng ta sẽ lần lượt trao đổi với nhau thêm những phương cách cụ thể để tập tành lòng tin kính. Trước tiên là cần luyện tập kỷ luật học thuộc lòng câu gốc. Thứ nhất, cần học thuộc lòng câu gốc. Ngành giáo dục của nước ta trong mấy chục năm qua nếm trải thất bại của việc học sinh phải học thuộc bài giải, các đề cương đã được soạn sẵn, các bài văn mẫu mới có thể được điểm cao khi kiểm tra hay thi cử. Hậu quả của phương cách giáo dục này đã sản sinh ra vô số học sinh giỏi nhưng lại không có óc sáng tạo, thiếu kỹ năng sống và làm việc hữu hiệu. Vì thế phương cách học thuộc lòng bài mẫu gần đây đã bị lên án rất nhiều. Tuy nhiên, phải công bằng mà nói, thì chỉ có học thuộc lòng một cách máy móc, không suy xét gì cả như vẹt, mới đáng bị tẩy chay, vì có nhiều tác hại. Còn việc phải ghi nhớ nằm lòng những công thức toán, những định lý căn bản, bán cửu chương hay các phép tính thì lại vô cùng cần thiết, giúp chúng ta có được điều kiện trong mọi suy nghĩ, lập luận cũng như quyết định và thực hành công việc của chúng ta được dễ dàng hơn. Trước giả Thi Thiên 119 đã nói rằng, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Giấu lời Chúa trong lòng có nghĩa là ghi lòng tạc giả, ấp ủ lời Chúa trong tâm khảm. Nói cách khác là học thuộc lòng lời Chúa. Có một ít người có trí nhớ đặc biệt đã học thuộc lòng 150 câu của Thi Thiên 119. Có người học thuộc một chương hoặc thậm chí nhiều chương hoặc một sách. Tuy nhiên, điều mà ai cũng có thể làm được là học thuộc lòng những câu gốc kinh thánh. Hội Thánh Chúa luôn thấy tầm quan trọng của việc học thuộc lòng câu gốc, nên trong các giờ giảng luận, các bài học trường Chúa Nhật thường có một câu gốc. Đó là câu kinh thánh ngắn có đủ ý nghĩa với nội dung nói lên những vấn đề chính trong bài học. Có người nói nếu học thuộc lòng câu gốc thì từ câu gốc có thể nhớ lại nội dung chính của bài học. Tuy nhiên phần lớn trong chúng ta đọc câu gốc, học thuộc câu gốc để trả bài. Nhưng đến tuần sau thì lo học câu mới, quên mất câu gốc cũ. Trong một năm, ít nhất có 50 câu gốc bài giảng và 50 câu gốc của bài học trường Chúa Nhật. Nhưng chúng ta còn nhớ nằm lòng bao nhiêu câu trong số 100 câu gốc đó. Thật ra, trí óc chúng ta chỉ có thể ghi nhớ và khắc sâu những gì chúng ta nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong một thời gian dài thì mới có thể nhớ mãi không quên được. Cách tốt nhất để học thuộc lòng và ôn đi ôn lại câu gốc tốt nhất là dùng những tấm giấy bìa trắng hoặc màu, kích thước bề ngang khoảng 5cm, bề dài khoảng 8cm. Một mặt viết câu gốc, mặt kia ghi địa chỉ câu gốc, đựng trong một hộp nhỏ gọn có thể đem theo bên mình luôn. Mỗi ngày khi có cơ hội, chúng ta lấy ra ôn lại câu gốc và địa chỉ cho đến khi đã thuộc nằm lòng thì chuyển qua một hộp khác. Hộp câu gốc mới thì ôn lại mỗi ngày, riêng hộp câu gốc cũ thì có thể ôn lại mỗi tuần hoặc mỗi tháng tùy mức độ thuộc của chúng ta. Thỉnh thoảng cũng cần ôn lại toàn bộ để chắc chắn mình không quên. Nhờ đó chúng ta có thể thuộc nhiều câu gốc và thật sự giấu lời Chúa trong lòng. Thứ hai, ích lợi của việc học thuộc lòng câu gốc. Trước giả Thi Thiên 119 câu 11 nói, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, nên khi chúng ta ghi khắc lời Chúa trong lòng, thì những lúc cần thiết, Thánh Linh sẽ nhắc nhở chúng ta bằng những câu kinh thánh, để chúng ta biết mình nên làm gì, không nên làm gì, nên phản ứng thế nào và tránh những thái độ nào, nên nói gì và không nên nói gì. Đặc biệt là những lúc bị ma quỷ cám dỗ, chính lời Chúa sẽ ban năng quyền cho chúng ta và là gươm Thánh Linh để tấn công ma quỷ, giúp chúng ta đắc thắng. Ví dụ như khi chúng ta tức giận chuẩn bị nói những lời độc ác cho hả giận, thì Đức Thánh Linh nhắc chúng ta bằng câu gốc trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 19. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Chắc chắn chúng ta sẽ nguôi bớt cơn giận, bình tâm suy xét lại và những lời nặng nề sẽ không thể nào tuôn ra khỏi môi miệng chúng ta. Hoặc khi đang gặp những lo lắng ưu phiền, chúng ta cầu nguyện và thực hành lời Chúa dạy trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chắc chắn gánh nặng của chúng ta sẽ vơi đi khi đã trao dâng cho Chúa. Như vậy, lời Chúa có năng quyền để bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta, giúp chúng ta không phạm tội cùng Chúa và còn là vũ khí thuộc linh để đắc thắng kẻ thù, là chủ quyền cùng thế lực, cùng vua Chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Cho nên, trước giả thư Hê-bơ-rơ đã xác nhận, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 4 câu 12. Việc học thuộc lòng câu gốc còn giúp cho đức tin của chúng ta tăng trưởng. Khi đối diện với sự cám dỗ hoặc sự tấn công của ma quỷ, chúng ta có lời Chúa trong lòng, và sau mỗi lần nhờ quyền năng của lời Chúa và đắc thắng, thì đức tin chúng ta càng thêm lên, đời sống thuộc linh được tăng trưởng. Đây chính là kinh nghiệm của vị vua khôn ngoan Salomon, nên ông đã dạy trong Châm ngôn chương 22 câu 17 đến câu 19 như sau. Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, khá chuyên lòng con về sự tri thức ta. Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta chú tâm nghe, đọc, học lời Chúa, ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm, thì lòng tin cậy Chúa của chúng ta ngày càng thêm lên. Ngoài ra, chúng ta đã biết trong công tác thực thi đại mạng lệnh của Chúa để làm chứng về Chúa cứu thế Giê-xu cho người khác, thì chúng ta cũng phải nhờ quyền năng của lời Chúa bắt phục những tấm lòng chưa biết Chúa trở nên mềm mại để đón nhận sự cứu rỗi của Chúa do chúng ta trình bày. Không phải bởi kiến thức hay khả năng ăn nói của chứng nhân mà người ta tin Chúa, cũng không phải tranh luận thắng hơn khiến người khác chấp nhận đức tin nơi Chúa, nhưng chính là quyền năng của lời Chúa. Việc một người tin Chúa hay không là do Đức Thánh Linh tác động trong lòng và do quyết định cá nhân người đó. Chúng ta chỉ là người giới thiệu về Chúa mà thôi. Do đó chúng ta càng cần phải học thuộc lòng nhiều câu gốc để khi cần thì sẽ có để sử dụng ngay. Hãy xem lại bài giảng của sứ đồ Phê-rơ trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa thăng thiên. Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 14 đến câu 41. Có thể nói, đây là bài giảng xuất thần của một ngư phủ ít học, nhưng chính Đức Thánh Linh vừa giáng lâm đã soi sáng, và trong bài giảng dài đó, sứ đồ Phê-rơ đã đọc thuộc lòng rất nhiều lời kinh thánh để chứng minh Giê-xu mà người ta đóng đinh trên cây thập tự chính là đấng cứu thế. Kết quả thật diệu kỳ, có khoảng 3.000 người tin Chúa thêm vào hội thánh. Xin Chúa cho chúng ta tập tành kỷ luật tâm linh trong việc học thuộc lòng câu gốc. Mỗi ngày một chút, chắc chắn lời Chúa sẽ từng bước đầy dẫy trong lòng.
Ngoài kinh thánh